Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã đón nghe bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Bắc Giang. Trong bản tin hôm nay, chúng tôi xin chuyển đến quý vị những nội dung đáng chú ý sau đây. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức hội nghị lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật cán bộ công chức và luật viên chức. Hội chữ thập đỏ tỉnh tổ chức hội thi kỹ năng sơ cấp cứu cho tình nguyện viên chữ thập đỏ lần thứ 10. Tuyên truyền lao động làm việc tại Hàn Quốc về nước đúng hạn. Sáng kiến máy tăng áp và lọc mùi khí ga trong chăn nuôi.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, ngày 11 tháng 9, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang tổ chức hội nghị lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật cán bộ công chức và luật viên chức. Bà Hoàng Thị Hoa, Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội chủ trì hội nghị. Dự thảo luật đã sửa đổi bổ sung 17 nội dung của luật cán bộ công chức và 10 nội dung của luật viên chức. Đối với luật cán bộ công chức, đại biểu đề nghị bổ sung đối tượng cấp xã để quy định thống nhất về công chức các cấp. Ở khoản 2, điều 1 quy định giao chính phủ cơ quan có thẩm quyền của Đảng, quy định khung cơ chế chính sách thu hút và chế độ đãi ngộ đối với người có tài năng. Các đại biểu nhận thấy quy định này là phù hợp. Tuy nhiên, luật cần bổ sung quy định cụ thể, làm rõ khái niệm thế nào là người có tài năng để đảm bảo việc thực hiện thống nhất tuyển dụng được người có thực tài khách quan công bằng. Ở dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật viên chức về thực hiện chế độ hợp đồng xác định thời hạn đối với viên chức tuyển dụng mới, phần đông đại biểu tán thành phương án tất cả các trường hợp viên chức được tuyển dụng mới sau khi luật có hiệu lực sẽ thực hiện ký hợp đồng xác định thời hạn, đồng thời tiếp tục đề nghị thống nhất ngạch viên chức đối với cán bộ quản lý doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, có cơ chế cho những người này khi quay trở lại làm việc với vai trò công chức.
Nhằm hưởng ứng hoạt động Ngày Sơ cấp cứu Thế giới năm 2019, sáng ngày 11 tháng 9, Hội chữ thập đỏ tỉnh tổ chức hội thi kỹ năng sơ cấp cứu cho tình nguyện viên chữ thập đỏ lần thứ 10. Đến dự có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Ánh Dương, đại diện Ban An toàn Giao thông tỉnh và hơn 50 tình nguyện viên sơ cấp cứu của 10 huyện thành phố. Tại đây, các đội tình nguyện viên đã trải qua 4 phần thi, bao gồm chào hỏi, thể hiện năng khiếu, trả lời câu hỏi về sơ cấp cứu và thực hành kỹ năng sơ cấp cứu. Theo đánh giá, các đội thi đã thể hiện tài năng, nắm vững kiến thức cấp cứu ban đầu cho người bị thương. Đặc biệt, hầu hết các tình nguyện viên đều xử lý tốt tình huống giảm thiểu thương tích tử vong cho nạn nhân bị tai nạn lao động, tai nạn giao thông. Thông qua hội thi, ngoài mục đích tạo phong trào thi đua và rèn luyện kỹ năng, đây còn là dịp để các đội giao lưu trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ thông tin trong công tác sơ cấp cứu, góp phần xây dựng đội ngũ nòng cốt chữ thập đỏ cơ sở.
Vụ mùa năm nay, huyện Tân Yên gieo cấy gần 6.800 ha lúa bằng các giống chủ lực là TPR225-18 và một số giống lúa chất lượng khác. Thời điểm này, nông dân các xã thị trấn trong huyện đã thu hoạch được gần 1.000 ha lúa mùa và dự kiến sẽ thu xong trong tháng 9. Năng suất lúa mùa dự kiến dưới 55 tạ một hecta, thấp hơn so với vụ trước, nguyên nhân do thời tiết không thuận lợi. Bên cạnh việc thu hoạch lúa mùa, Tân Yên cũng đang triển khai vụ đông. Theo kế hoạch, huyện phấn đấu gieo trồng trên 4.000 hecta cây vụ đông, gồm lạc 779 hecta, ngô lai 163 hecta, khoai lang 270 hecta, rau quả thực phẩm các loại 2.722 hecta, trong đó có rau quả chế biến 340 hecta, ngoài ra là cây trồng khác.
Những kiến thức sơ đẳng về các biện pháp đảm bảo an toàn lao động, nhất là trong các cơ sở sản xuất nhỏ, làng nghề, hợp tác xã tưởng chừng đơn thuần, nhưng không phải lúc nào cũng được quan tâm trang bị cho đội ngũ lao động, thợ sản xuất. Trước thực tế đó, mới đây, Sở Lao động Thương binh và Xã hội vừa tổ chức lớp tập huấn áp dụng quy trình an toàn vệ sinh lao động trong làng nghề tại hợp tác xã Mộc Bãi Ổi, xã Dĩnh Trì, thành phố Bắc Giang. Trong thời gian một ngày, người lao động thành viên hợp tác xã tham gia lớp huấn luyện được trang bị các kiến thức quy trình đảm bảo an toàn vệ sinh lao động trong sản xuất tại các làng nghề, trong đó có quy trình nghiêm ngặt về vận hành thiết bị máy, quy trình giảm khói bụi. Cùng với đó, trang bị các kỹ năng phòng chống tai nạn là xử lý các tình huống khi xảy ra các sự cố tai nạn. Ngoài phần lý thuyết, các học viên sẽ cùng tham gia thực hành sơ cấp cứu và các tình huống khi xảy ra tai nạn lao động. Đây là những kiến thức kỹ năng cần thiết và quan trọng, giúp người lao động có thêm kiến thức kinh nghiệm, quy trình an toàn vệ sinh lao động trong sản xuất, hạn chế các vụ tai nạn đáng tiếc.
Thưa quý vị và các bạn, Hàn Quốc là thị trường được nhiều lao động của tỉnh Bắc Giang lựa chọn. Tuy nhiên hiện nay, số lao động của tỉnh hết hạn hợp đồng không về nước vẫn còn cao. Toàn tỉnh có 3 huyện là Lục Nam, Yên Dũng và Lạng Giang không được tuyển dụng do có số lao động không về nước quá hạn chiếm hơn 30%. Việc tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người lao động tiếp tục được đặt ra nhằm đảm bảo cơ hội làm việc cho người lao động tại thị trường tiềm năng này, phản ánh của phóng viên Thanh Huyền.
Cách đây 11 năm, anh Lê Văn Bắc ở thôn An Thái, xã Thái Đào, huyện Lạng Giang sang Hàn Quốc làm việc theo chương trình EPS, chương trình hợp tác giữa chính phủ hai nước. Sau gần 5 năm làm việc, anh về nước đúng hạn, có tay nghề và thu nhập ổn định cuộc sống. Mới đây, anh tiếp tục trúng tuyển kỳ thi sát hạch, học định hướng để quay trở lại Hàn Quốc làm việc. Anh Bắc nói về cơ hội trở lại làm việc.
Tôi về được năm nay được 6 năm, thì bây giờ tôi về tôi đi học, tôi ra trường nhưng mà không xin được việc làm, thì tôi đi làm trái nghề đấy. Thì tôi thấy là làm ăn ở nhà cũng hơi khó, thì tôi lại tìm thị trường Hàn Quốc, tôi lại sang lại. Thì tôi vừa rồi thi đỗ thì tôi lại chờ đợi, bây giờ tôi lại được sang lại lần nữa.
Theo quy định của chương trình EPS, thời gian làm việc theo hợp đồng lao động ký giữa người lao động Việt Nam với người sử dụng lao động tại Hàn Quốc tối đa không quá 4 năm, 10 tháng. Khi hết hạn hợp đồng mà người lao động về nước đúng hạn, nếu có nhu cầu thì có thể hoàn thiện hồ sơ thủ tục để đi làm việc tiếp lần thứ hai. Tuy nhiên, nhiều lao động của Bắc Giang hết hạn hợp đồng xong không về nước. Dù đã tăng cường công tác tuyên truyền, song kết quả đạt được còn hạn chế. Anh Nguyễn Văn Hưởng, xã Tam Dị, huyện Lục Nam đề cập tới những nguy cơ.
Mình ở bên đấy bất hợp pháp, sẽ không có những người để mang tính chất là chính quyền đứng lên bảo lãnh cho mình. Cũng sẽ rất là vất vả khi vấn đề mình nằm viện là cái thứ nhất. Rồi thì mọi bảo hiểm mọi việc mình, cái đó là mình có quyền để đòi nhưng mà mình lại không biết kêu cầu cứu ai cả khi mình mới đáp pháp, vì sợ là khi mà đã gọi nhờ chính quyền người ta sẽ cho mình về.
Dù đã được cảnh báo, thậm chí có người phải bỏ mạng tại đất khách, nhưng nhiều lao động vẫn mạo hiểm ở lại cư trú bất hợp pháp. Người lao động cần nâng cao nhận thức, sau khi về nước đúng hạn vẫn có thể tiếp tục tham gia thi tuyển trở lại làm việc như anh Bắc, anh Hưởng cùng nhiều lao động khác của tỉnh Bắc Giang. Anh Lê Văn Bắc, thôn An Thái, xã Thái Đào và ông Nguyễn Thế Dũng, phó giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội cùng cho rằng:
theo tôi nghĩ là các bạn cũng như là tôi là muốn là đi đi lại cho tốt thì không nên bất hợp pháp. Thì bất hợp pháp nhiều cái rủi ro không may, may vì con người ví dụ tai nạn hoặc là vì sao đấy thì không được về nước mà hay bị cấm này khác.
Chúng tôi cũng tổ chức gửi những cái thư ngỏ đến các cái gia đình, đến thân nhân của những cái lao động mà sắp hết hạn, thì chúng tôi có cái thư ngỏ để gửi trực tiếp cho từng gia đình để khuyến khích động viên, thế rồi thì giải thích các cái chế độ, tuyên truyền các cái chế độ chính sách ưu đãi của phía Hàn Quốc cũng như là của phía Việt Nam đối với lại cái lao động mà về nước đúng hạn.
Tính từ năm 2012 đến nay, toàn tỉnh có hơn 2.100 lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS. Tuy nhiên hiện nay, số lao động hết hạn hợp đồng không về nước vẫn còn cao. Với nhiều giải pháp được tập trung thực hiện, tỉnh Bắc Giang đang nỗ lực giảm tỷ lệ lao động cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc nhằm tiếp tục đưa người sang làm việc, nâng cao thu nhập, tay nghề cho lao động.
Sáng ngày 11 tháng 9, Ban Thường vụ Huyện ủy Lạng Giang tổ chức hội thảo chuyên đề công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ giáo viên và phòng chống bạo lực học đường trong các trường học. Tại đây, nhiều ý kiến thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế cần khắc phục, đó là tính đấu tranh, tự phê bình và phê bình trong đội ngũ cán bộ đảng viên, giáo viên, nhân viên chưa cao. Một số giáo viên trẻ có biểu hiện ngại phấn đấu vào đảng, vẫn còn giáo viên vi phạm tư cách đạo đức nhà giáo xảy ra ở các cấp học, thậm chí có giáo viên vi phạm pháp luật bị đưa ra khỏi ngành. Bên cạnh đó, vấn đề bạo lực học đường cũng chưa được quan tâm sát sao, dẫn đến để xảy ra một số vụ việc vi phạm. Các ý kiến đề xuất một số giải pháp như phát huy tinh thần tự giác, nêu gương của cán bộ đảng viên, chú trọng tạo điều kiện để giáo viên trẻ phát huy năng lực chuyên môn, khả năng công tác, qua đó lựa chọn giới thiệu đoàn viên ưu tú cho chi bộ xem xét kết nạp đảng. Đại diện lãnh đạo huyện ủy Lạng Giang nhấn mạnh, thời gian tới huyện sẽ tăng cường hơn nữa vai trò lãnh đạo về chính trị của tổ chức đảng trong các nhà trường. Cấp ủy chi bộ trước hết là đồng chí bí thư và hiệu trưởng phải tích cực nắm bắt, giải quyết đúng đắn kịp thời những vấn đề về tư tưởng, gắn kết chặt chẽ công tác tư tưởng với các nhiệm vụ năm học, tạo môi trường an toàn lành mạnh, thân thiện trên cơ sở xây dựng và thực hiện có hiệu quả bộ quy tắc ứng xử văn hóa trong cơ sở giáo dục.
Ngày 11 tháng 9, Hội Nông dân huyện Hiệp Hòa phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh huyện tổ chức hội thi Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang đồng hành cùng Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vòng chung kết cấp huyện năm 2019. Hội thi có sự tham gia của 8 đội thi xuất sắc được lựa chọn từ hội thi cấp cụm về tham dự. Các đội thi phải trải qua 4 phần thi, gồm chào hỏi, kiến thức, trả lời câu hỏi trắc nghiệm và tiểu phẩm. Đây là sân chơi bổ ích để cán bộ hội viên nông dân có dịp giao lưu học hỏi, chia sẻ những kinh nghiệm trong thực hiện nhiệm vụ công tác hội và những chính sách tín dụng phát triển nông nghiệp. thông qua hội thi nhằm nâng cao kiến thức về khoa học kỹ thuật cho cán bộ hội viên nông dân, thúc đẩy việc sử dụng vốn vay có hiệu quả vào sản xuất để nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững.
Từ đầu năm đến nay, Bắc Giang đón khoảng 1,8 triệu lượt khách, tăng 41,5% so với cùng kỳ năm 2018, đạt 77,9% kế hoạch năm 2019. Doanh thu từ các hoạt động du lịch ước đạt khoảng 560 tỷ đồng. Thời gian qua, Bắc Giang đã có nhiều giải pháp bảo vệ môi trường tự nhiên để phát triển du lịch, nhưng việc bảo vệ cảnh quan môi trường đứng trước thách thức do du khách tăng nhanh, trong khi ý thức giữ gìn vệ sinh còn hạn chế. Vì vậy, tình trạng rác thải vẫn là vấn đề nóng, nhất là vào dịp lễ hội, mùa cao điểm. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Giang cho hay, ngành sẽ tăng cường thanh tra kiểm tra việc quản lý, khai thác, giám sát về môi trường tại khu, điểm du lịch nhằm yêu cầu các đơn vị doanh nghiệp phải thực hiện tốt trách nhiệm bảo vệ môi trường trong phát triển du lịch. Tuy nhiên, ngoài nỗ lực của ngành và chính quyền các địa phương, rất cần ý thức trách nhiệm của mỗi du khách.
Thưa quý vị và các bạn, cuộc thi sáng tạo kỹ thuật nhà nông là hoạt động thường niên được Hội Nông dân tỉnh tổ chức nhằm tạo sân chơi bổ ích cho người nông dân, đồng thời đưa nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật có hiệu quả vào ứng dụng trong sản xuất đời sống. Từ cuộc thi này, đã có rất nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật được nhân rộng, ứng dụng vào sản xuất, chăn nuôi, mang lại hiệu quả cao cho người nông dân. Phóng sự sau sẽ giới thiệu tới quý vị và các bạn sáng kiến máy tăng áp và lọc khí mùi ga trong chăn nuôi, một ý tưởng sản phẩm được ban tổ chức đánh giá cao trong cuộc thi năm nay.
Đến với cuộc thi sáng tạo kỹ thuật nhà nông tỉnh Bắc Giang lần thứ 8 năm 2018-2019, anh Trần Công Hợp ở thôn Hưởng 8, xã Hương Sơn, huyện Lạng Giang mang đến sáng kiến máy tăng áp và lọc mùi khí ga trong chăn nuôi. Máy nén khí hiện có nhiều trên thị trường, dùng trong công việc bơm xe, xịt bụi, nhưng chiếc máy của anh Hợp lại có cấu tạo đặc biệt, dùng để dẫn khí ga từ hầm bioga để phục vụ cho bếp ga dùng trong sinh hoạt hàng ngày. Anh Trần Công Hợp cho biết.
Mình dùng thì mình thấy là nó cái lượng ga cho sinh hoạt thì nó hơi phí. Tại vì mình không dùng hết là mình sẽ phải thải ra ngoài môi trường. Cái nhất là nó gây ảnh hưởng đến môi trường, ô nhiễm môi trường. Cái hai là lãng phí cái nguồn ga của nhà mình. Nên mình mới có ý tưởng là mình làm ra cái máy nén khí ga và để tích trữ ga lại. Để cho ga nó khỏe hơn là một, cái hai là đỡ lãng phí ga. Sau một thời gian mình sử dụng thì thấy cái lượng ga ở dưới hầm nó ổn định hơn. Cái thứ hai là nó cái lượng ga nó không đi ra ngoài thì đương nhiên là cái ô nhiễm môi trường gần như là không có, và đương nhiên là ô nhiễm môi trường không có thì sẽ không ảnh hưởng đến các hộ dân quanh ở đây.
Sáng kiến của anh Hợp được ban giám khảo đánh giá cao bởi tính sáng tạo và những hiệu quả thiết thực mang lại trong đời sống hàng ngày. Được biết, sáng kiến này được anh Hợp ấp ủ từ năm 2014. Đến nay, sau 5 năm thử nghiệm, đã thành công và được triển khai tại một số hộ gia đình trên địa bàn xã Hương Sơn. Anh Trần Công Hợp cho biết thêm.
Mục đích của mình mang đến là để giúp cho mọi người có thể biết tới cái sản phẩm của nhà mình đang sử dụng. Và có thể là khi mà mình có thể là họ sẽ ứng dụng được cái sản phẩm của mình để cho gia đình nhà họ sẽ cũng như giống như nhà mình. Là sẽ tiết kiệm ga và không ảnh hưởng môi trường. Cái thứ ba nữa là họ sẽ không bị lãng phí cái ga ra bên ngoài.
Hiện nay trên địa bàn tỉnh có nhiều trang trại chăn nuôi quy mô lớn. Theo đánh giá, nếu áp dụng giải pháp trên sẽ tận dụng được nguồn khí ga trong chăn nuôi, giảm chi phí đầu vào, bảo vệ môi trường. Giải pháp có thể áp dụng và nhân rộng sang nhiều hộ chăn nuôi có quy mô vừa và lớn.
Trưa ngày 11 tháng 9, chị Hoàng Thị Nga sinh năm 1989 ở thôn Đá Cối, xã Giáo Liêm, huyện Sơn Động, mẹ cháu Hoàng Văn Văn 10 tuổi, nạn nhân bị bác họ chém trọng thương, xác nhận gia đình vừa được các nhà hảo tâm tạm ứng viện phí cho con trai. Cụ thể, vào chiều ngày 10 tháng 9, chị Đặng Thanh Lan, chủ nhân của Facebook Đặng Thanh Lan cùng một số người bạn trực tiếp đến Bệnh viện Việt Đức Hà Nội thăm hỏi và đóng tạm ứng hơn 106 triệu đồng tiền viện phí cho cháu Hoàng Văn Văn. Đây là toàn bộ số tiền chị Lan quyên góp được để giúp đỡ gia đình cháu Văn. Được biết trước hoàn cảnh của gia đình cháu, câu lạc bộ thiện nguyện Bông Hồng Tím và Hoa Hướng Dương tỉnh Bắc Giang cũng kêu gọi sự ủng hộ của các cá nhân tổ chức. Tính đến trưa ngày 11 tháng 9, hai câu lạc bộ đã quyên góp được gần 50 triệu đồng. Theo kế hoạch, sáng ngày 14 tháng 9, đại diện hai câu lạc bộ sẽ trực tiếp đến Bệnh viện Việt Đức trao tiền cho gia đình cháu Văn. Đây là động lực để gia đình tiếp tục cố gắng vượt qua nỗi đau để điều trị tốt cho cháu Văn. Và bây giờ sẽ là những thông tin dự báo thời tiết cho các khu vực trên địa bàn tỉnh. Khu vực các huyện Sơn Động, Lục Ngạn, Lục Nam mây thay đổi, đêm và sáng có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều trời nắng. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Khu vực các huyện Hiệp Hòa, Tân Yên, Yên Thế mây thay đổi, đêm và sáng có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều trời nắng, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. thành phố Bắc Giang và các huyện Yên Dũng, Lạng Giang, Việt Yên mây thay đổi, đêm và sáng có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều trời nắng. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Bắc Giang cũng xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt.